Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự, trích dẫn pháp ngữ dạy nữ cư sĩ Châu Du Chi Liên trong Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Bà đã ngoài 70 tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Hiện thời phải nhanh chóng thu xếp hết thảy mọi việc cho tốt đẹp. Trong tâm ngoài trừ niệm Phật ra, không để vướng mắc bất cứ chuyện gì khác, thì khi lâm chung mới có thể không vướng mắc, không ngăn ngại. Nếu bây giờ cứ vẫn chuyện gì cũng không buông xuống được như thế, vẫn nhìn không thông suốt, khi lâm chung tất cả những tâm tham luyến y phục, đồ trang sức trên đầu, nhà cửa, con cháu sẽ đều hiện ra hết. Như thế thì làm sao có thể vãng sanh Tây Phương cho được? Đã không thể vãng sanh được thì bà một đời thủ tiết niệm Phật và làm đủ mọi chuyện hữu ích sẽ hoàn toàn trở thành phước báo. Hiện thời bà vẫn chưa có trí huệ, tuy thường tinh tấn niệm Phật, trong tâm vẫn chưa quyết định cầu sanh Tây Phương. Đến đời sau, trong lúc hưởng phước, chắc chắn bị phước mê hoặc, sẽ tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn phải đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ. Nỗi khổ lớn lao ấy đều là do đời này niệm Phật chẳng biết quyết định cầu sanh Tây Phương chiêu cảm. Hoàng thương sắc bà, sợ bà mai sau có thể lâm vào tình huống ấy, cho nên lập sẵn cách cho bà. Nếu bà chịu nghe theo lời tôi, sẽ chẳng do phước mà mất họa. Hiện thời tuy bà rất mạnh khỏe, nhưng phải nghĩ mình sắp chết. Bây giờ cần mặc những thứ áo quần nào thì giữ lại để mặc. Phàm những thứ y phục quý trọng như được là áo da, vân vân, đều chia cho con, cho cháu. Những thứ như cài đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, vàng bạc, phỉ thúy, vân vân, đều dùng để cứu giúp dân chúng bị tai nạn, dùng công đức ấy để hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Nếu trong tâm thấy biết nhỏ nhoi, chẳng thể đem cứu vớt tai nạn, thì cũng nên chi cho con gái, cháu dâu, cháu gái, vân vân. Bản thân mình biết chẳng được chứ là những thứ khiến cho con người chỉ lòng tham luyến ấy. Tất cả những khoản tiền dành dụm để phòng khi dân già cũng nên dồn hết cho con cháu. Dù là khế ước, sổ sách, ruộng đất, vân vân đi nữa, cũng nên dồn hết cho người khác. Trong tâm bà trừ chuyện niệm Phật ra, chẳng để cho có một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân của bà cũng chẳng tính toán sẵn sau khi chết đi sẽ nên an bài ra sao. Ngay cả với cháu, chắc cũng đều nên có những người không quen biết. Mặc kệ chúng nó hay dở ra sao, ta chỉ quan tâm niệm Đức Phật của ta, nhất ta mong chờ Đức Phật đến tiếp dẫn ta về Tây Phương. Bà làm theo đúng như lời tôi nói, hết thảy bội sự đều buông xuống hết. Đến lúc lâm chung, tự nhiên công được Phật đích thân rủ lòng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu vẫn cứ tham luyến hết thảy những vật tốt đẹp, tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa, đồ cài đầu, quần áo và con trai, cháu chắc vân vân y như cũ, thì vàng muôn phần chẳng thể vãng sanh Tây Phương được. Đã không sanh về Tây Phương được thì đời sau chắc chắn có si phước để hưởng. Do hưởng phước sẽ tạo nghiệp, chắc chắn khi một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo, vì ác nghiệp ngắn lớp vậy. Tâm thức chẳng rõ, dẫu có một vị Phật sống đến cứu bà cũng chẳng cứu được, hay chẳng đáng thương xót lắm hay sao? Xin bà hãy tin lời tôi nói thì thật là may mắn không chi hơn được. Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự, hãy nên chuyên kỳ vào tự lực. Trong Phật Pháp, Pháp môn vô lượng, bất luận đại, tiểu, quyền, thật, hết thảy Pháp môn đều phải dùng giới định huệ để đoạn tham sân si cho hết sạch, không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Điều này có như lên trời, chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sắc đất đầy dễ chuyện Phật như chúng ta mà hồng mong mỏi được. Nếu dùng lòng tính chân thành nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu nông cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ đều có thể kể vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ví dụ, điều này giống như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển, chỉ chịu lên tàu liền có thể đến được bờ kia. Ấy là nhờ sức tàu chứ chẳng phải bản lãnh của chính mình. Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương cũng giống như thế, hoàn toàn là Phật lực chứ không phải là đạo lực của chính mình. Hay đã sanh về Tây Phương thì sanh tử đã liễu, phiền não chẳng sanh, đã giống như người vận dụng công phu tại nơi ấy đã lâu, đã đoạn sạch phiền não liễu sanh tử. Vì thế niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, chớ nên cầu phúc báo trời người trong đời sau, chớ nên đương theo những kẻ chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ nhưng lại rời lìa tín nguyện. Niệm Phật cũng yếu là giúp tròn sáu căn. Trong lúc niệm Phật giúp ta lắng nghe kỹ, đấy chính là biện pháp để giúp sáu căn. Có thể chỉ tâm lắng nghe kỹ thì công đức so với việc chẳng lắng nghe niệm tán loạn khác biệt rất lớn. Pháp này bất luận người thường trung hạ căn đều dùng được, đều được đỡ ích, chỉ có lợi không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người đều tu theo pháp này. Trích dẫn ông Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Nguyên Thượng, thư gửi cư sĩ Trương Tịnh Văn. Câu chuyện do niệm Phật mà được vãng sanh của cư sĩ Triệu Tôn Nhân trích trong Văn Sao Chánh Biên Quyền 4. Triệu Tôn Nhân pháp chính là Bụi Canh, người ở thành phố Ma Đường Như Cao, tuổi đã ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tính tình thuần hòa chân thật, không chán ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây được nghe pháp môn Tịnh Độ, bèn sinh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyên làm chuyện từ thiện công ích hết sức tích cực. Do vậy đề xướng lập ra Tế Sanh Phân Hội và Phật Kinh Lưu Thông Xứ. Hễ có các chuyện lành nào đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, đích thân ông sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng nề mệt nhọc. Ngay cả một phương, người cả một phương đều có phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phạm khi ông quyên mộ, không ai chẳng tụng theo, hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Nhân Quốc 15, 1926, ông mất phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh để xướng Phật thức, để cầu thế giới thái bình. Dự định khởi thức vào ngày mùng 2 tháng Chạp, đến ngày mùng 8 là viên mãn. Thỉnh sư phạm thành chùa Tây Phương ở Bậc Cảng làm chủ thức, chi phí lo liệu đều do thiện tín tự đóng góp. Người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bệnh nặng nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không bệnh. Đến 7 giờ tối ngày mùng 6 bèn ngồi niệm Phật qua đời. Những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đến đầu vẫn còn ấm, vẻ mặt chẳng khác gì lúc còn sống. Từ đây ta thấy được Phật A Di Đà nguyện lực, chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì chứng như Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khai phát mà thôi. Như hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời bèn nảy mầm. Những kẻ trong cuộc đời dùng sức chứng như Phật tánh để hằng ngày theo đuổi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ví như đem châu mani tùy ý tuôn ra các thứ báu quấn trong hầm xí, nên chẳng thể thụ dụng được, chẳng đáng buồn ư? Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thèn đến chết ư? Hai, tổ sư ơi, Ấn Quang Khái Thị về Bồ Tát Quan Thế Âm, trích dẫn Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Phô Tịnh. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A Di Đà Phật. Bởi lẽ Quán Âm chính là vị phụ tá Đức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là chủ, Quán Âm là khách. Phật A Di Đà như quốc vương, Quán Âm như chủng tể, tức người đứng đầu các quan. khéo hiểu ý nghĩa ắt chẳng chừng ai gì. Câu chuyện niệm Phật niệm kèm thêm Bồ Tát Quan Âm cũng được vãng sanh, chứ trong Tân Biên Quan Âm Linh Cảm Lục, chiều nhà Tống vợ của Lữ Hoằng Đỗ Quán Tiên Ngoại tên là Ngô Thị, hai ông bà đều trai giới thanh tịnh và rất thông đạt Phật lý. Ngô Thị thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính, hằng ngày đều chuyển tâm lễ Phật, niệm Phật nên có được nhiều linh cảm. Trong tỉnh thất của Ngô Thị có mấy chục cái bình sành, bà dùng tỉnh thủy rót đầy nước trong ấy, tay cầm cành nhân liệu chỉ tụng chú đổi bi vào trong ấy. Khi thực hành như vậy thì Quán Âm phóng quang minh vào trong bình, bệnh nhân ở các nơi đều xin nước ấy về uống, đều được thư giảm bệnh tình. Nước tụng chú để được nhiều năm vẫn không hư, vào tiết mùa đông lạnh giá vẫn không đóng thành băng. Do vậy mà những người gọi bà là Quán Âm Viện Quân. Có hai người thị nữ cùng theo tu tịnh nghiệp với bà. Một trong hai người này rất nghiêm trì tịnh giới, chuyển tu khổ hạnh, có khi suốt tháng không thấy cô dùng đến cơm cháo. Mỗi ngày chỉ cần uống một chén tinh thủy của Quán Âm Viện Quân trì chú mà thôi. Một thời gian sau, cô nhìn thấy Phật A Di Đà cùng chư Bồ Tát Thường Thị Nhân ở cõi Cực Lạc hiện đến trước mắt. Mãi như vậy trải qua trong suốt thời gian một năm, đến ngày cuối cùng cô an nhiên niệm Phật mà vãng sanh. 3. Tổ sư Ấn Quang Khế Thị về việc phóng sanh. Sát sanh sẽ kết oán thù triền miên, đời đời kiếp kiếp tàn sát lẫn nhau. Câu chuyện cảnh tượng quái lạ khi chết chết trong An Sĩ Toàn Thư. Họ Trình ở Hàng Châu mở quán ăn có bán rượu, giết thịt đủ loại vật bằng. Đến khi ông sắp chết, ông ta nhìn thấy cả đàn súc vật cùng kéo đến để đòi mạng. Người nhà đều nhìn thấy ông ta miệng la gà đến kìa, thì hai tay chân đập xuống dao động như cánh gà khi bị chết, lại la lên ngỗng đến kìa thì làm bộ dạng giống như ngỗng. Lập tức vươn dài cổ, hai tay xuôi xuống dao động qua lại, miệng phát ra âm thanh đau đớn như khi ngỗng bị cắt cổ, rồi lại la lên ba ba đến kìa. Lập tức là bộ dạng giống hệt ba ba, đầu trục lại, tay chân co gốc vào, cứ như thế miệng hô tên một loài vật thì thân hình lại bắt chước giống hệt như con vật ấy khi bị giết, đau đớn như bị cực hình rồi mới chết. Lời bàn, có người hỏi rằng tất cả đều do tâm tạo tác. Họ Trình sinh thời giết hại nhiều loài vật khác nhau, nên khi đâm chung nhìn thấy cảnh đầu mạng cũng có nhiều loài vật khác nhau. Như vậy trong đời sắp tới phải thọ thân duy nhất là một trong các loài vật ấy, hay là không thọ thân làm loài vật nào trong số đó mà có cách riêng khác để thọ nhận quả báo hay chăng? Đáp rằng nghiệp giết hại đã nặng, ắt phải chịu quả báo nặng nề trong ba đường. Khi quả báo nặng trong ba đường ấy đã hết, sau đó mới tùy theo những oan nghiệp đã tạo mà phải dần dần đình trả từng món bằng mạng sống. Nếu ngày trước giết gà nhiều, ắt phải thọ báo giết gà trước nhất. Nếu giết ba ba nhiều, ắt thọ báo giết ba ba. Đối với loài vật khác cũng như thế. Giống như một người thiếu nợ nhiều, món nợ nào gấp rút hơn, ắt phải trả trước. Dạ, A Di Đà Phật.